This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, đó là luật sư Sandon Phan. Và nếu quý vị trong chương trình này có những thắc mắc, những câu hỏi về liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài và xin mến chào luật sư Sandon Phan.
Sandon, rất hân hạnh quay trở lại với chương trình. Xin chào anh Huy cùng toàn thể quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không nè?
Hôm nay mình rất khỏe, xin cảm ơn anh và hy vọng anh và tất cả quý vị cũng đều đang có sức khỏe tốt và hạnh phúc hôm nay.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thì như luật sư biết đó là chúng ta mới tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Thì xin luật sư cho biết cái cảm tưởng của luật sư trong cái ngày đánh dấu nửa thế kỷ miền Nam bị mất vào tay Cộng sản, thưa luật sư.
Dạ vâng, thì là một cái người công dân Mỹ gốc Việt và xuất thân gia đình là tị nạn cộng sản, cho dù qua đây thì thật sự là qua chương trình ODP, nhưng mà đã trải qua những cái mất mát, có ông nội, có cha đi tù cộng sản, trải qua cả những cái hình thức tập trung cải tạo như là kinh tế mới vân vân, và có một thời gian thơ ấu sống dưới cái chính quyền cộng sản, những cái sự hà khắc tẩy não của họ đối với cái lớp trẻ, đối với tầng lớp công dân tương lai của Việt Nam. Thì cái ngày này nó có nhiều cái ý nghĩa lịch sử. Sandon nghĩ rằng là đối với cộng đồng chúng ta đó, thì thứ nhất là chúng ta ý thức rõ cái sự quan trọng của việc sẽ luôn đầu tư xây dựng nội lực dân tộc. Chính cái nội lực của chúng ta cộng với cái khả năng đoàn kết dựa trên những giá trị đạo đức chung, tấm lòng ái quốc, yêu nước, yêu dân tộc mới là những cái mẫu số chung để mà những người Việt, dù cho họ có những cái giá trị cá nhân khác nhau, điều kiện sinh sống, hoàn cảnh, even ngay cả khi họ có những cái ý tưởng chính trị khác nhau, nhưng mà họ phải tìm cách đến được với nhau để mà cùng tạo nên một cái sự đoàn kết dân tộc, xây dựng được nội lực. Thì thật sự là cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản, cuộc chiến tranh ý thức hệ, nó đã dẫn đến cái sự sụp đổ không may mắn của thể chế Việt Nam Cộng Hòa và là một cái bất hạnh chung lâu dài của dân tộc Việt Nam. Dĩ nhiên là cái phe chiến thắng họ độc quyền, họ giành cái quyền độc quyền, độc tài, lãnh đạo, chính trị, nhưng mà họ không mang lại những cái sự phát triển tốt đẹp và đúng đắn và hợp lý cho dân tộc. Ngày hôm nay thì người Việt, nói thẳng ra là dân tộc Việt Nam ngày hôm nay không có được cái vị thế đúng đắn trong con mắt của thế giới. Nội lực của dân tộc chúng ta đã bị suy giảm rất là trầm trọng. Ngay cả khi Cộng sản Việt Nam đã bỏ rất nhiều tiền và thời gian và nỗ lực để có một cái sự trình diễn với thế giới và nhất là với cái gần 100 triệu dân Việt Nam ngày hôm nay, họ đang muốn chứng tỏ sức mạnh, họ đang muốn chứng tỏ cái sự tinh thần của người Việt Nam dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng mà thật sự cái chúng tôi thấy nó đã bị, đó là một cơ hội rất là quý báu, rất là thiêng liêng để mà những cái nhà lãnh đạo chứng tỏ được cái tầm vóc lãnh đạo của họ, cái tầm nhìn cũng như cái chiều sâu của những cái bậc lãnh đạo một quốc gia. Nhưng đây là một cơ hội quý báu đã bị bỏ sót, là bởi vì đối nội họ không có đưa ra được một cái chiều sâu về tâm hồn, họ không có đưa ra được những cái sự mạnh mẽ, vững chắc về giá trị sống, về cái khả năng tầm nhìn lãnh đạo để mà qua đó họ dấy lên được cái lòng yêu nước, họ dấy lên được cái sự tin tưởng hơn từ những nhân vật bất đồng chính kiến trong nước cho đến cộng đồng người Việt tị nạn trên khắp 100 mấy chục thế giới bỏ chạy cộng sản, cho dù là chính thức qua cái sự những làn sóng tị nạn hay là bán chính thức qua những cái con đường tìm mọi cách di dân khỏi rời khỏi đất nước Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua, kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, kéo dài cho đến năm ngoái dưới cái thời của cựu tổng thống Biden. Nếu mà có cơ hội, người Việt Nam sẽ dùng tất cả mọi cách để rời khỏi Việt Nam, ngay cả khi những người Việt Nam thuộc thế hệ sau này có con, có ông bà cha mẹ của họ là những cái vị quan chức cộng sản. Nhiều khi ông bà cha mẹ của họ là quan chức cộng sản, càng nắm chức vị cao càng giàu có, nhưng mà họ lại có được những cái cơ hội, họ sẽ tìm cách bỏ Việt Nam để ra đi, bởi vì ngay cả khi họ không có ý thức nhiều về cái sự tự do, về cái tinh thần và giá trị sống về chính trị, nhưng mà tự bản thân họ cũng thấy rằng đất nước không có được cái sự yên bình, không có được cái sự không có một cái môi trường sống mà nó văn bản, nó văn minh, nó nhân bản, nó cho người ta có một cái cuộc sống tốt đẹp theo nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải chỉ thuần túy là lương bổng hay là đời sống có tốt đẹp hơn một chút so với ba bốn chục năm trước. Nhưng mà nếu so với cả thế giới hay so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, ở Việt Nam đã bị lùi khỏi cái vị trí của mình trên bản đồ thế giới hàng mấy chục năm, và đôi khi nó sẽ tốn phải 40 năm, 60 năm, cả 100 năm nữa chỉ để bắt kịp và hồi phục lại cái vị trí mà đúng ra Việt Nam phải có, phải nắm giữ được trong cái khu vực châu Á cũng như trên cái bản đồ thế giới. Về đối ngoại thì Việt Nam cũng đã đánh mất một cơ hội để mà có được cái quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện với nước Mỹ như họ mong muốn đạt được. Điển hình là việc họ đưa quân lính Trung Cộng diễu hành trên những đường phố của Việt Nam vào một cái ngày mà đúng ra phải là dấy lên cái lòng yêu nước của người Việt đỉnh điểm. Thì ngày 30 tháng 4 năm nay lại cho thấy sự oai phong hùng dũng vượt xa về tất cả mọi mặt của quân đội Trung Quốc ngay trên đường phố lãnh thổ Việt Nam. Nhìn ngược lại cả ngàn năm nô lệ bắt thuộc và liên tục phải chịu nhiều cái sự điều khiển khống chế trên toàn diện, không chỉ trong thời kỳ chiến tranh vốn Việt Nam đã lệ thuộc và đón nhận cái sự giúp đỡ của Trung Quốc, của Trung Cộng, của Liên Xô, nhưng mà ngay hôm nay, ngay cả khi Việt Nam đang muốn chứng tỏ một cái sự phát triển toàn diện và độc lập chủ quyền vân vân, chúng ta thấy Việt Nam đang đánh mất dần cái niềm tin của nước Mỹ, niềm tin của thế giới phương Tây về một cái khả năng là họ có thể đứng trung dung, hay một khả năng họ có thể không rơi vào cái vòng kiềm tỏa và phụ thuộc hoàn toàn của Trung Cộng. Thì những cái hình ảnh mà quân đội Trung Quốc nó lấn lướt và họ cho thấy một cái sự tương phản rất lớn về khả năng, về sự điều khiển, về cái uy lực của họ trên lãnh thổ Việt Nam vào một trong những giờ khắc thiêng liêng nhất về những giá trị chủ quyền dân tộc, thống nhất, tự do vân vân, thì chúng tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam đã phạm một cái sai lầm rất lớn trong việc đối nội, thu phục nhân tâm, tìm kiếm cái sự hòa giải, hòa hợp chính đáng với những thành phần khác nhau của dân tộc Việt. và cơ hội đưa ra một hình ảnh Việt Nam mà có thể hòa hợp với thế giới tự do, đón nhận những cái giá trị nhân bản văn minh. Và nếu mà muốn chứng minh chủ quyền dân tộc thì cái sứ mạng đó hay cái mục đích đó dường như đã bị vi phạm hay là bị coi thường trong cái ngày lễ biểu dương lực lượng của họ vào 30 tháng 4 năm nay. Còn quay lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi sẽ luôn nhấn mạnh và cảm thấy là đó là một cái sứ mạng rất là quan trọng, là nội lực dân tộc, cho dù chúng ta đã chứng kiến được cái sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như chính cái cuộc sống tự do, một cái thể chế dân chủ văn minh mà Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách xây dựng, thì chính cái nội lực dân tộc vẫn luôn là một cái sứ mạng quan trọng nhất. Cho dù ngày hôm nay chúng ta sống tại Mỹ, chúng ta là công dân của đất nước Hoa Kỳ, chúng ta là công dân của nhiều quốc gia khác, việc chúng ta có thể tìm đủ mọi cách và tập trung xây dựng cái nội lực cho chính cộng đồng mình, dân tộc mình, cho dù là qua con đường kinh tế, thương mại, qua con đường phát triển, tổ chức, ảnh hưởng, quyền lực chính trị, hay qua con đường phục vụ nhân sinh, qua những cái tổ chức non-profit, tôn giáo, tín ngưỡng để xây dựng cái giá trị tín ngưỡng, những cái giá trị tinh thần, thiêng liêng. Tất cả mọi cái con đường đi đó đều xứng đáng để chúng ta đầu tư và truyền cảm hứng cho những thế hệ trẻ tương lai. Cho dù những thế hệ trẻ này là một tầng lớp làn sóng du học sinh và người di dân mới qua Mỹ trong những năm gần đây, hay là con em của những thế hệ Việt Nam di dân tị nạn đầu tiên có thể đã sinh ra tại Mỹ và ngày hôm nay họ là thế hệ thứ hai, thứ ba, thì chúng tôi nghĩ cái sứ mạng mà giữ gìn cội nguồn dân tộc, chia sẻ những cái giá trị thiêng liêng về nguồn gốc, tại sao dân tộc chúng ta phân ly, tại sao chúng ta phải tị nạn, tại sao chúng ta mất đi quốc gia, thể chế dân chủ của chính mình, và tại sao Việt Nam ngày hôm nay vẫn là một trong những quốc gia chậm phát triển và một trong bốn quốc gia độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới. Đây là những cái cuộc đối thoại, những cái việc làm mà chúng ta cần tiếp tục làm qua mỗi bữa ăn tối, qua những cái dịp gia đình hội tụ với nhau, để mà xây dựng được cái nội lực và truyền cảm hứng và xây dựng được một cái ý chí chung cho người Việt chúng ta. Không chỉ là ngày 30 tháng 4 mà nó phải được chuẩn bị mỗi ngày, mỗi tuần, qua cái cách chúng ta sinh sống như là những cái người Việt tự do.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sandon Phan. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Một vấn đề khác là chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị kỷ niệm mốc 100 ngày đầu nhiệm kỳ, nhưng cái bộ máy hoàn hảo mà ông ca ngợi đang xuất hiện nhiều vấn đề, là tác động từ những động thái thay đổi chính sách nhanh chóng và sâu rộng của Tổng thống Trump đang lan tỏa khi ông chạm mốc 100 ngày tại nhiệm kỳ vào lúc 29 tháng 4. Nhiều cử tri cho biết những hành động từ Tổng thống Trump đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của họ theo cách chưa từng có. Nhiều quyết sách của chính quyền ông Trump đang vấp rào cản từ tòa án, dù chính quyền liên tục đổ lỗi cho các thẩm phán cánh tả. Trong số những người mà ra phán quyết chặn chính sách của ông Trump, có cả một số những người do chính đảng Cộng hòa Mâu hậu thuẫn. Thì xin mời luật sư nhận định về vấn đề này ạ.
Dạ vâng, cho dù là cái tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump song song và như là hậu quả của việc tiến hành cải tổ cái cơ cấu chính quyền, thay đổi và cải tiến rất nhiều chính sách đối nội lẫn đối ngoại, cũng như xóa bỏ rất nhiều cái cơ chế giải pháp xây dựng ảnh hưởng cứng và mềm của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, và lập ra những cái thể chế cũng như những cái tiêu chuẩn và phương cách mới, thì chúng tôi nghĩ rằng những gì mà Tổng thống Trump đang đối diện, bao gồm việc đối diện với một con số lớn những cái vụ kiện tụng trên khắp nhiều vùng khác nhau của nước Mỹ. Nó là một trong những cái hậu quả đương nhiên tất yếu có thể đoán trước được khi một cái nhà lãnh đạo quốc gia muốn và tìm cách theo đuổi một cái dự án cải tiến hay cải tổ mà quá rộng lớn và quá toàn diện và rất là kiên quyết như những gì chúng ta đang chứng kiến từ đối nội cho đến đối ngoại. Tuy nhiên, nếu mà quý vị lùi lại một bước và thấy được ngay cả khi Tổng thống Trump đang đối diện với cái tỷ lệ ủng hộ thấp, nếu mà so sánh với những cái chiến lược và những cái động thái lớn mà ông đang làm trong nước Mỹ cũng như trên toàn cầu, sự ủng hộ vẫn còn rất cao. Bởi vì chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có một tổng thống tìm cách cải tổ toàn diện và quyết liệt ở cái tầm vóc như vậy cả. Ngay cả khi chúng ta quan sát những cái vị tổng thống, đọc lịch sử những cái vị tổng thống mà nổi danh nhất, nổi tiếng nhất của nước Mỹ, thật sự chúng ta không thấy một cái làn sóng cải tổ rộng lớn, kiên quyết và mạnh mẽ như những gì Tổng thống Trump đang làm. Do đó cái hậu quả đương nhiên, cho dù quý vị có ủng hộ nhiều hay ít hay là không ủng hộ những gì Tổng thống Trump đang làm, cái mà chúng ta có thể khách quan nói là những cái sự thay đổi này nó rất rộng lớn về tầm vóc lẫn như là cái sự chiều sâu của nó. Và do đó việc mà ông mất rất nhiều cái phần trăm ủng hộ tạm thời khi mà kết quả chưa thể thấy được, khi mà những cái sự hy sinh hay những cái sự mất mát hay những cái sự bất tiện lợi nó đang xảy ra, như là những cái hệ quả đương nhiên phải xảy ra trong thời gian ngắn trước khi chúng ta có thể tìm kiếm được câu trả lời hay là kết quả tích cực về lâu về dài để mà xây dựng lại cái thế chiến lược của nước Mỹ. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi có thể cho thấy là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump vẫn rất mạnh. Nó chỉ mất một số phần trăm, nhưng mà nó vẫn cao hơn tất cả những gì mà đảng đối lập dân chủ mang lại. Một cái cuộc khảo sát mà chúng tôi mới đọc được ngày hôm nay, nó nhận định rằng là ngay cả khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở cái mức thấp nhất trong suốt những tháng qua, nó vẫn cao hơn rất nhiều và người dân Mỹ vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Trump cao hơn cái sự đối lập là của đảng Dân Chủ, cho dù đảng Dân Chủ đã liên tục đưa ra nhiều vị cựu tổng thống để mà tấn công, để mà lên tiếng phản bác những cái gì mà Tổng thống Trump đang làm. Tuy nhiên cái sự ủng hộ ngay cả khi dành cho Tổng thống Trump, ngay cả sau ở một cái dạng rất thấp, là bởi vì ông Trump đang ở giai đoạn mới bắt đầu những cái nỗ lực này, thì dĩ nhiên sẽ gặp cái sự chống đối ở mức độ cao nhất trước khi những cái kết quả nó có thể quay trở về cho người dân Mỹ thấy. Một cái con số nhận định thứ hai là cái tỷ lệ mà công ăn việc làm đang ở mức rất cao. Hình như là 170.000 công ăn việc làm đã được tạo ra trong tháng vừa qua. Nó cao hơn con số dự đoán và hy vọng của thị trường là khoảng 130.000. So, đây là những cái con số mà chúng ta thấy là ngay cả trong cái giai đoạn mà cái sự lo sợ, một phần là thật, nó đúng với sự thật, và một phần là nó khuếch trương bởi cái hệ thống truyền thông thiên tả vốn chiếm 95% hệ thống truyền thông truyền thống của nước Mỹ. Họ tác động, nhưng mà chúng tôi chỉ xin chia sẻ một cái quan điểm của một trong số nhiều thân chủ của chúng tôi. Họ nói rằng công ăn việc làm của hãng của họ, công ty của họ vốn phục vụ cho một trong cái thị trường ngành nail của người Việt. Vốn đây là cái bộ máy kinh tế của phần lớn người dân, người Mỹ gốc Việt. Thì họ phải dựa vào rất nhiều nguồn cung cấp hàng từ châu Á, bao gồm Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nói cái cuộc chiến thuế quan tariff của Tổng thống Trump gây thiệt hại rất lớn cho những doanh nghiệp như vậy. Bởi vì họ dựa vào cái nguồn hàng cung cấp từ Trung Quốc và Việt Nam, cho dù đó là những nhu yếu phẩm, trang thiết bị đồ dùng cá nhân trong gia đình hay là những trang thiết bị sử dụng trong công việc của ngành nail spa. So, họ bị chơi với, họ bị thiệt hại 70-80% ngay lập tức. Và ngay lập tức là họ chứng kiến cái sự thiệt hại và tiềm năng có thể ảnh hưởng rất tiêu cực về lâu về dài. Nhưng mà song song với việc họ chia sẻ cái sự lo ngại và cái sự bị damage, bị ảnh hưởng đó về mặt kinh doanh, họ vẫn yêu mến, kính trọng ông Trump và nghĩ rằng những gì ông Trump làm là đúng cho dân tộc Hoa Kỳ, cũng như tạo một cái cơ hội rất tốt cho Việt Nam nếu Việt Nam biết nắm lấy. Bởi vì cho dù là Hoa Kỳ bây giờ mới bắt đầu tỉnh thức dưới cái sự tư vấn của ông kinh tế gia Peter Navarro, cái chiến lược gia về kinh tế và thương mại của ông Trump, hay là họ suy nghĩ như một người Việt Nam mà lo âu về cái tương lai của Việt Nam trong tương lai, họ nói rằng cho dù ngay cả khi mình bị thiệt hại hàng triệu đô la và nhìn công ty mình có thể bị sụp đổ, cá nhân mình lại rất ủng hộ và yêu mến ông Trump, bởi vì ông đang làm cái chuyện cực kỳ lớn lao và khó làm như một vị tổng thống Hoa Kỳ và như một cái người mà có thể chứng minh hay là làm gương cho lãnh đạo Việt Nam phải suy nghĩ về cái trách nhiệm đạo đức của một người lãnh đạo với cái thế, cái nội lực và cái tương lai của dân tộc mình. Mình phải làm gì để mà phải gây dựng lại cái nội lực cho dân tộc mình. Mình không thể nào, cho dù là một nước rất yếu như Việt Nam hay một quốc gia vẫn còn rất mạnh như Hoa Kỳ, mình không thể nào tự vấn cái lương tâm và tương lai của dân tộc mình và thế hệ tương lai sẽ đi về đâu nếu tất cả mọi nhu yếu phẩm của cuộc sống và ngay cả những cái phạm vi chiến lược đều phải dựa vào một quốc gia mà mình biết là quốc gia đó đã, đang hay là sẽ tìm cách tước lấy cái quyền lợi, cái tự do và cái vị trí của dân tộc mình trên bản đồ thế giới. Thì ông Trump, ông đang làm cái chuyện mà thật sự nhiều đời tổng thống Mỹ trước đã không làm hay chưa có tầm nhìn và đủ cái sức mạnh để làm. Ông Trump là người đầu tiên mà dám làm những chuyện đó. Và đây là một cái câu chuyện từ một vị thân chủ, thật sự là một cặp vợ chồng. Họ không có quan tâm lắm về những sinh hoạt chính trị. Họ đang phải chịu cái thiệt hại hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la trong công việc kinh doanh của họ như là một hệ quả của cuộc chiến thế quan. Nhưng song song với đó, họ có lương tri, họ có lòng yêu nước và họ lại muốn ông Trump thành công và họ sẵn sàng chịu đựng những sự hy sinh trước mắt. Sau đó là một cái sự tương phản, đối nghịch, conflict về quyền lợi cá nhân và ý thức lương tri cũng như lòng ái quốc dân tộc. Và chúng tôi nghĩ cái câu chuyện của thân chủ của chúng tôi nó rất thú vị và chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị. Hy vọng rằng là nhiều quý vị bên ngoài hiện tại đang gặp những cái khó khăn, dĩ nhiên trong số hàng trăm ngàn nhân viên liên bang bị mất việc, chắc chắn sẽ có nhiều người oán hận hay giận ông Trump vì việc đó đã gây ảnh hưởng đến thu nhập, quyền lợi của gia đình họ. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ, nếu những nhân viên liên quan phục vụ 10 năm, 20 năm, bây giờ mới bắt đầu đi tìm việc, thật sự đó là cái nhu cầu tồn tại và cái sự lo lắng và cái trách nhiệm mỗi ngày của những người trong ngành tư. Mỗi ngày mà chúng ta đi làm riêng cho chính chúng ta hay mỗi ngày mà chúng ta làm trong công ty lãnh vực tư, chúng ta luôn đối diện với nguy cơ có thể bị mất việc. Chúng ta có luôn đối diện với việc mỗi tháng, mỗi năm có tùm lum chi phí để hành nghề hay để mở văn phòng công ty. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình sẽ có khách hay có người mua hay là có thân chủ. So, nó là cái chuyện đương nhiên của một thị trường tự do. Và những cái người nhân viên liên bang nếu mà họ bị mất công việc, thực sự đó cũng chỉ là một trong những cái thử thách và một trong những cái rủi ro mà bất kỳ ai trong chúng ta khi bước ra làm người lớn và sinh sống ngoài xã hội chúng ta phải đối diện. Cái mà chúng tôi hy vọng là người Mỹ, nếu mà họ quan tâm đến tương lai của quốc gia dân tộc họ, thì họ cũng phải suy nghĩ là những gì ông Trump đang làm, mình không chỉ suy nghĩ trong cái vị trí quyền lợi của cá nhân mình, mà mình phải đặt tất cả những việc đó vào cái hoàn cảnh là quốc gia Hoa Kỳ đã bị thiệt hại to lớn như thế nào trong suốt mấy chục năm qua. và cái tương lai của dân tộc chúng ta, quốc gia chúng ta, cũng như khả năng chúng ta có thể giúp đỡ được những quốc gia khác, dân tộc khác trong tương lai sẽ như thế nào nếu chúng ta thật sự mất đi cái vị trí lãnh đạo và sức mạnh mà chúng ta đã may mắn có được như là những người Mỹ, những công dân Mỹ và quốc gia Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì hồi đầu tháng 3, Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp, lần đầu tiên coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ và cho rằng cái lệnh sẽ tăng gắn kết ở đất nước có nhiều người nhập cư. Và với sắc lệnh của ông Trump thì các cơ quan liên bang Hoa Kỳ không bắt buộc phải cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ và dịch vụ phiên dịch cho những người không nói tiếng Anh. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu tài xế xe tải tại Hoa Kỳ phải thành thạo tiếng Anh, đó là ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Trước đây thì Hoa Kỳ không có cái ngôn ngữ chính thức, dù tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất và được một số tiểu bang coi là ngôn ngữ chính thức. Thì theo cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ, thì ngoài tiếng Anh, những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất là tiếng Spanish, tức là tiếng Tây Ban Nha, rồi tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Trung Hoa và tiếng Ả Rập. Xin mời luật sư nhận định về cái sắc lệnh này của ông Trump.
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ sắc lệnh này nó có rất là nhiều yếu tố tích cực ở trong. Cho dù rằng là những cộng đồng di dân mới vốn phải đối diện với những cái trở ngại, rào cản về ngôn ngữ, về thói quen văn hóa, vân vân, việc thiếu đi ngân sách để mà phiên dịch tài liệu giấy tờ chắc chắn sẽ khiến cái rào cản về ngôn ngữ và khả năng hòa nhập nó sẽ cao hơn, khó khăn hơn, nhất là cho riêng cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta suy nghĩ lớn hơn và tổng quát hơn, đa dạng hơn như là những công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng đối diện với cái món nợ quốc gia khổng lồ và đối diện với một cái xã hội Hoa Kỳ ngày hôm nay cực kỳ phân cực sâu sắc về chính trị, về ngôn ngữ, về thói quen và giá trị văn hóa, ý thức hệ chính trị vân vân, và nó đã dẫn đến những cái sự yếu đi về nội lực của Hoa Kỳ từ bên trong, thì việc mà phải tìm cách cắt giảm ngân sách và thực hiện những cái chương trình mà tạo nên những cái mẫu số chung để dựa trên đó một hợp chủng quốc Hoa Kỳ với vô số cộng đồng di dân khác nhau với những ý thí thức hệ, tôn giáo, tín ngưỡng, hoàn cảnh cá nhân khác nhau và với sự trung thành nhiều phần nào với những quốc gia nguyên quán của họ, cho dù là người Trung Hoa, nhiều bộ phận Trung Hoa sẽ trung thành với Đài Loan, với Hồng Kông, nhưng mà một bộ phận khác sẽ rất trung thành với đại lục Trung Cộng. So, chúng ta phải suy nghĩ đến cái sự chia rẽ rất sâu sắc, tiềm ẩn bên trong lòng nước Mỹ. Và với việc trỗi dậy của những thế lực thù địch mới, một cái quốc gia Trung Cộng ngày hôm nay mà dồi dào về tài chính, phát triển, cực lực về công nghệ và quốc phòng, và đang làm bá chủ cái vùng Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Á, và đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của họ để không sớm thì muộn đối đầu chính thức với Hoa Kỳ trên khắp mọi lĩnh vực, từ châu Á qua tới tận Trung Đông, qua tới tiềm năng là châu Mỹ Latin và châu Phi. Thì chắc chắn một vị tổng thống muốn thay đổi cái quỹ đạo hiện tại của đất nước Hoa Kỳ vốn đang trượt dần về việc trở thành con nợ của một cái món nợ quốc gia khổng lồ mà tiền lãi mỗi năm nó còn lớn hơn cái ngân sách quốc phòng, và việc cộng đồng bên trong Hoa Kỳ đang bị hỗn loạn rất nhiều bởi cái làn sóng di dân lậu buôn bán thuốc phiện fentanyl mà giết chết rất nhiều con em của chúng ta, thì phải có những cái động thái lớn để mà gia tăng cái khả năng đoàn kết dân tộc, đoàn kết vượt qua được cái sự chia rẽ và khác biệt quá lớn về đủ mọi ngoại ngôn ngữ. Do đó các sắc lệnh hành pháp về việc sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chung chắc chắn về mặt khách quan nó mang lại một cái nền tảng chung để mà gia tăng cái sự đoàn kết dân tộc. Nó tiết kiệm ngân sách rất nhiều, nó đơn giản hóa rất nhiều cái thủ tục hành chính, chi phí, thời gian vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên là một cộng đồng xuất thân từ di dân tị nạn và ngôn ngữ văn hóa khác, thì chúng ta gánh ngay cái sự thiệt thòi đầu tiên. Và chúng tôi nghĩ giữa việc cân bằng cái riêng của cộng đồng chúng ta với cái chung của một dân tộc quốc gia Hoa Kỳ đoàn kết và hợp nhất và có sức mạnh nội lực, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đáp ứng cả hai. Và chúng ta ủng hộ những cái gì mà chúng ta trong cái sự phân tích khách quan chúng ta nghĩ là tốt cho chính quốc gia này. Nhưng mà những cái sự thiệt thòi trước mắt, bây giờ chúng ta không phải là một cộng đồng nhỏ bé mới di dân qua Mỹ vào những năm 75-80. Ngày hôm nay con số triệu phú, tỷ phú người Việt và con số thế hệ thứ hai, thứ ba mà có học vấn, có khả năng tiếp cận và hỗ trợ cho thế hệ thứ nhất hay những cái người mà còn là nạn nhân của cái sự rào cản về ngôn ngữ, chính chúng ta có nội lực đó để mà tự giải quyết vấn đề của chính mình và bắt đầu tạo nên những cái hệ thống phương tiện hỗ tương cho nhau. Nếu chúng ta có thể ý thức được chính chúng ta có nội lực này, thì cái vấn đề chỉ là việc đầu tư một chút, ý thức hơn để mà đến với nhau một chút và xây dựng những cái cách chúng ta sinh hoạt. Phần lớn những cái sinh hoạt ngày hôm nay của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thành công nhiều về mặt cá nhân nhưng mà thiếu nhiều về khả năng tổ chức như là những cái tổ chức thật sự của xã hội Mỹ. Ngoài những cái sinh hoạt tưởng niệm, ngoài những sinh hoạt đốt nến, ngoài những sinh hoạt lễ lạc đến với nhau, chắc chắn 50 năm di dân tị nạn quốc hận, 50 năm thành lập nên cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự do, đã đến lúc chúng ta phải thúc đẩy cái ý thức chuyển dần về việc đầu tư đường dài, không chỉ là đáp ứng cái nhu cầu trở ngại rào cản ngôn ngữ trước mắt cho một bộ phận không nhỏ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà chính chúng ta cũng bắt đầu lớn lên theo cái sứ mạng và cái thời điểm của thời cuộc. Bởi vì nếu không, chúng ta thật sự đang bị bỏ rơi bởi sự phát triển không những của thế giới, của nhiều cộng đồng bàn, mà chính chúng ta cũng đang bị bỏ rơi bởi sự gia tăng phát triển quyền lực và khả năng điều khiển dân số cũng như vận mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Có một cái bài báo xuất hiện gần đây nói về cái tỷ lệ tham gia vào chính trị của cộng đồng người Việt tại Houston. Sơ họ nói rằng mặc dù chúng ta có dân số đông, nhưng mà thu nhập và khả năng hội nhập chính trị, tham gia vào sinh hoạt chính trị dòng chánh của chúng ta vẫn rất thấp. Và họ đưa vào một số cái quan điểm tiếng nói thiên tả, ủng hộ thế hệ trẻ là theo những cái khuynh hướng thiên tả. Thì cái đó dĩ nhiên nhiều cái bài báo cũng được viết bởi những cái anh chàng hay cô phóng viên và thiên tả họ viết. Cái đó chúng tôi không có chấp. Nhưng mà cái mà chúng ta thấy được á, là rất nhiều cái quan điểm của xã hội dòng chánh hay truyền thống họ nhìn vào cộng đồng chúng ta, họ sẽ nhận diện chúng ta theo cái khuynh hướng là chúng ta có khả năng tự tạo nội lực của mình mạnh như thế nào. Và đôi khi chúng ta mạnh về kinh tế hay có khả năng mua nhà, có khả năng hội nhập, nhưng mà họ nói rõ là chúng ta mặc dù dân số châu Á lớn nhất, nhưng chúng ta có thu nhập thấp nhất và tỷ lệ tham gia chính trị yếu nhất. Thì không phải cái lời khen nó có thể giúp cho mình, mà đôi khi chính cái lời chê của một cái tay viết nào đó, nhưng mà nếu nó nêu ra một số cách nhìn và khái quát mà chúng ta dùng cái đó để biến thành cái đòn bẩy, biến thành cái sự thôi thúc thúc đẩy, thì chúng ta biến cái đó thành một cái vũ khí tốt để mà chính chúng ta tự xây dựng nội lực cho chính mình. Nói thẳng ra, chắc chắn cái sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Trump nó gây một số thiệt hại tạm thời và khó khăn trước mắt cho một cộng đồng di dân tị nạn, bởi vì rào cản ngôn ngữ là một trong những cái rào cản thật sự lớn để khiến cho người Việt chúng ta hội nhập. Nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức được cái ngân phí cái ngân sách quốc gia, tiểu bang, địa phương, rồi chúng ta cũng hiểu được những cái gánh nặng và những cái trách nhiệm chung của quốc gia Hoa Kỳ, thì chúng tôi nghĩ một cộng đồng người Mỹ gốc Việt năng động, có tiềm năng, chúng ta sẽ đáp ứng được cả hai yếu tố.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề cuối cùng á là theo chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thì cái cơ quan thực thi di trú về hải quan Hoa Kỳ đó, mà người ta gọi tắt là ICE, thì có thể hủy tình trạng cư trú của một người trong trường hợp đối tượng bị thu hồi thị thực Hoa Kỳ. Thì đài NBC News hôm ngày 30 tháng 4 dẫn thông báo lưu hành nội bộ đến tất cả các nhân sự của chương trình quản lý thông tin du học sinh, được gọi tắt là SEVES, vốn thuộc ICE, thì cho thấy một danh sách mở rộng các điều khoản để ICE có thể hủy tình trạng cư trú hợp pháp của du học sinh tại Hoa Kỳ. Thì trong đó, mỗi điều khoản bao gồm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực, có nghĩa là hiệu lực tức thị đó. Thì giờ đây, chính sách mới của Hoa Kỳ quy định mà một khi mà du học sinh bị tước thị thực Hoa Kỳ, thì ICE sẽ khởi động quy trình hủy quyền cư trú hợp pháp trên đất Hoa Kỳ và kế tiếp là trục xuất. Thì còn theo chính sách mới, bị tước thị thực đồng nghĩa với viễn cảnh bị hủy tình trạng cư trú hợp pháp và phải rời Hoa Kỳ ngay lập tức nếu không muốn bị trục xuất. Thì thông tin nội bộ gửi đến Service cũng nhấn mạnh một lần nữa là quy định hiện hành rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền tước thị thực của người nước nào, người nước ngoài nào vào bất kỳ kỳ lúc nào. Thì theo luật sư nhận định như thế nào mà khi có người cho rằng chính sách nhập cư trục xuất của Tổng thống Trump là quá mạnh bạo không? Xin mời luật sư.
Xin lỗi anh, dạ. Thật sự là cái chính sách nhập cư của Hoa Kỳ trong khoảng một thập niên qua, nhất là cái thời gian 4 đến 6 năm qua dưới cái thời cựu Tổng thống Biden là rất yếu kém, nhu nhược, làm mất đi cái sự thiêng liêng của luật pháp tại Mỹ mà chúng ta đang muốn xây dựng, bảo vệ cho cái sự tự do và văn minh của đất nước Hoa Kỳ bằng một cái xã hội trọng pháp, the rule of law. Cái rule of law mà khi chính quyền ngang nhiên tạo ra những cái chính sách vô lý, vô trách nhiệm, và mất đi cái sự tôn nghiêm của biên giới, của chủ quyền quốc gia, của luật pháp, thì cái hệ lụy là hệ thống tư pháp bị tràn ngập tắc nghẽn, khả năng thi hành luật pháp của chính quyền Hoa Kỳ trở nên bị trì trệ, vô hiệu hóa và bị coi thường. Sau đó là những gì đã xảy ra trong cái lĩnh vực luật di trú trong suốt 4 đến 6 năm vừa qua, mà chúng tôi nghĩ nếu quý vị chịu khó nghiên cứu về cái chính sách mở cửa biên giới một cách cố tình và sau đó tạo ra những cái lỗ hổng cực kỳ vô lý và to lớn về việc mà có thể để cho người nhập cư sinh sống lậu, sinh sống, điều đó chỉ khiến cho nước Mỹ bị mất chủ quyền dần dần và tạo nên rất nhiều cái nguy cơ an ninh quốc gia bên trong, chưa nói đến những cái sự bất an, bất công về quyền lợi, tiền thuế người dân đóng cho ngân sách quốc gia bây giờ không được sử dụng để giúp cho những cái tầng lớp công dân chịu khổ, chịu nạn nhiều nhất. Quý vị còn nhớ là cái thời gian tranh cử tổng thống đưa ra rất nhiều hình ảnh là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân Mỹ tại những cái tiểu bang như là Tennessee, North Carolina, v.v. bị thiên tai hỏa hạn, mất nhà, mất cửa, không có chỗ sống mà phải đối diện với tình huống lũ lụt, lạnh, mất điện và số người chết cũng rất cao. Mà chính quyền liên bang hoàn toàn không có khả năng cứu trợ, khắc phục hậu quả và trợ giúp cho người dân. Một cái người dân được vài trăm đô la trong từ phía chính quyền liên bang. Trong khi đó, hàng ngàn người di dân tị nạn, bao gồm nhiều thành phần có thành tích hình sự, hiếp dâm, v.v. Từ đủ mọi quốc gia, với những cái nền văn minh và những cái thể chế chính trị đối nghịch với Hoa Kỳ, họ lại ở trong những cái phòng khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao tại những cái vùng rất là mắc mỏ mà chính quyền, ngân sách, tiểu bang phải trả 400-500, 600 đô la một đêm cho họ. Thì cái vấn đề là chính sách hiện tại của Tổng thống Trump đang tìm cách giải quyết cái hậu quả của một cái vấn nạn, một cái national crisis, là một cái vấn nạn quốc gia đã kéo dài trong suốt 2-30 năm và trở nên cực kỳ nguy hiểm và tồi tệ do những cái chính sách rất là sai lầm và vô trách nhiệm dưới thời hành pháp Biden. Mà bởi vì chúng ta hiểu rõ ông Biden không có đầy đủ năng lực trí tuệ cá nhân để mà hành xử quyết đoán như một vị lãnh đạo có năng lực. Nhưng mà cái việc đó đã bị che giấu. Do đó chúng ta phải hiểu rằng có những thế lực ngầm đằng sau ông Biden cài cắm người trong cái gia đình và dàn nhân viên thân cận của cựu tổng thống Biden để mà quyết định những chuyện này. Và tất cả những cái chuyện này đã tạo nên một cái mối an nguy rất lớn về an ninh quốc gia, cũng như cái ngân sách và cái khả năng giải quyết vấn đề nội địa của quốc gia Hoa Kỳ. Do đó rất nhiều chính sách của ông Trump, một mặt chúng ta cũng cảm ơn rằng là có cái hệ thống tư pháp để mà qua đó rất nhiều nhóm, những người có quyền lợi, họ có quyền lên tiếng để qua những cái hệ thống tư pháp vân vân. Nhưng mà không phải cái vụ kiện nào, không phải cái vấn đề nào cũng là hữu lý cả. Chúng ta phải hiểu rằng 1, 2, 3, 40 vụ, đó là những cái sự ngoại lệ và những cái xác suất sơ suất trong việc thi hành cải tổ một cái việc gì đó ở phạm vi rất lớn. Thí dụ như để trục xuất 10.000 di dân lậu có thành tích hình sự thuộc thành tích băng đảng nguy hiểm, mang tính chất khủng bố hay là sát nhân rất tàn bạo như là MS-13. Việc nêu ra 1-2 trường hợp bị trục xuất nhầm hay trục xuất không đúng với toàn bộ những cái quy trình và thủ tục, chúng ta phải hiểu đây là 1% sơ suất nhỏ trong bất kỳ công việc gì mà chúng ta làm, như là một cá nhân, một doanh nghiệp hay một lãnh đạo quốc gia. Nó luôn có xác suất sơ sẩy ở trong. Cái mà chúng ta cần nhìn vào là cơ chế chính quyền có khả năng lắng nghe, sửa chữa và giải quyết những cái sơ suất đó. Nhưng mà cái mà chúng ta cũng cần phải đưa ra là 99% hay 80%, ngay cả khi sai sót nó xảy ra ở vị trí nhiều hơn. Cái vấn đề là đại đa số những trường hợp khác đang được giải quyết để nhằm bảo vệ quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ cũng như công dân Hoa Kỳ về lâu về dài, khôi phục lại một cái hệ thống luật di trú mà có khả năng giải quyết được cái nhu cầu của đất nước Hoa Kỳ cũng như sự công minh của luật pháp. Ngay cả khi chúng ta là những người cựu di dân tị nạn, nếu chúng ta là người phải xếp hàng và chúng ta tôn trọng cái quy trình đó, cho dù chúng ta đi theo diện bảo lãnh gia đình tị nạn hay bất kỳ cái hình thức di trú tị nạn nào hợp pháp, chúng ta phải hiểu rằng sức mạnh của Hoa Kỳ đến từ việc họ có một hệ thống pháp lý có tiêu chuẩn và người tham gia xin quyền lợi trong cái hệ thống đó, bao gồm hàng triệu người trên khắp mọi nơi trên thế giới. Họ phải vững tin rằng hệ thống này và tiêu chuẩn này nó được áp dụng một cách công minh. Nếu chúng ta không có thấy rằng những biện pháp tìm cách khắc phục cái hậu quả quá to lớn về việc mở cửa biên giới và để hàng triệu người tràn ngập vào nước Mỹ một cách vô tổ chức như vậy, thực sự đang phá tan đi cái hệ thống di trú của nước Mỹ, và nó cũng đang chà đạp lên quyền lợi của tất cả mọi di dân và người tị nạn hợp pháp và chính danh khác trên khắp toàn thế giới. Không thể nào chúng ta để một phần nhỏ di dân lậu cướp đi và hủy đi cái tương lai mà hàng chục triệu, hàng trăm triệu người khác trên thế giới đang tin tưởng và chịu tự nguyện xếp hàng để đi theo luật di trú của nước Mỹ. Nhiều khi chúng ta theo dõi truyền thông và một số nhân vật ghét ông Trump hay là thiên tả, họ dùng những cái trường hợp ngoại lệ sơ suất như là một cái đòn để tấn công ông Trump. Như trong thời gian vừa qua, ngay cả khi nhiều đồng nghiệp của chúng tôi mà họ theo đảng Dân Chủ, họ cứ luôn lập cái chữ là due process, làm như là hệ thống của ông Trump chà đạp lên dân quyền rồi so sánh ông Trump như là Đức Quốc xã hay là Hitler đang tìm cách diệt chủng một dân tộc khác. Thứ thật, họ đang đánh tráo khái niệm. Họ không nhìn vào hàng triệu trường hợp vi phạm luật một cách cực kỳ vô trách nhiệm, vô đạo đức và vô lối của những nhà lãnh đạo quốc gia trong hành pháp trước. Nhưng mà họ lại đang tìm cách xóa đi cái sự chú ý hay quan tâm hay sự hiểu biết của công chúng đối với những việc làm của ông Trump đang tìm cách khắc phục những sai lầm rất lớn đó, mà họ lại tìm những cái sự sơ suất, những cái trường hợp cực kỳ cá biệt để mà vu cho hành pháp Trump là thật sự là đang thực hiện những cái hành vi diệt chủng tộc, ví von như là Đức Quốc xã hay Hitler, hay là đang chà đạp lên quyền lợi của người di dân. Chúng ta hãy lưu ý rằng có thể nói ngày hôm nay chúng ta có một vị tổng thống và một vị phó tổng thống đang có những cái hành vi quyết liệt nhất để mà đầu tư hồi phục lại và gây dựng nội lực cho Hoa Kỳ. Và cả hai người đó đều đang có người phối ngẫu, người quan trọng nhất trong cuộc đời và gia đình của họ, và chắc chắn đóng góp tiếng nói rất lớn trong cách họ suy nghĩ cũng như hành động. Và hai người vợ phối ngẫu của họ đều là hai người xuất thân từ những gia đình và cộng đồng di dân, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cương. Sau chương trình này, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Shannon Phan và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc.
Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Rất hân hạnh đến với chương trình ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý vị lẫn anh chị tại đây một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào.